Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con suy tôn Chúa bởi vì danh Giêsu mãi không phai tàn, với thời gian, không gian, với biết bao nhiêu biến chuyển trong lịch sử, trong đời sống của chúng con, thì Chúa Giêsu vẫn muôn đời còn đó. Chúa vẫn nghe tiếng kêu cầu của chúng con và Chúa vẫn đưa tay phù hộ, dẫn dắt cho mỗi cuộc đời của chúng con. Chúng con thành kính đến với Chúa hôm nay, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, ban phước hạnh cho chúng con, dẫn dắt chúng con vào những ngày mới, cho chúng con càng thêm lên lòng yêu Chúa, cũng như thương yêu đồng bào dân tộc chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Tôi nương náu tình yêu thương chẳng chỉ đoàn khói yêu thương ngài. Hồn tôi nương náu trong Chúa linh năng hoài, được thơ thái an bình lâu dài. Thờ thần hoàn thay an ninh trong cánh ngài thắng sông, khi phôi rèn thứ trong nhân gian này tân trung. Còn đâu tai ương xa tan bó tay khôn khỏe hùng, nương dưới cánh Chúa tôi được nghỉ an vô cùng. Nương mình trong Chúa trong tình yêu thương chẳng chỉ đoạn khói yêu thương ngài. Hồn tôi nương náu trong Chúa linh năng hoài, được thơ thái an bình lâu dài.
Đó là bản nhạc Nương mình trong cánh Chúa. Sau đây chúng tôi xin đọc chương 2 của thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2. Trong chương này, sứ đồ Phao-lô giải thích về vấn đề Chúa tái lâm. Thưa anh em, về sự tái lâm của Chúa cứu thế và cuộc tập hợp của chúng ta để đón tiếp Ngài, xin anh em đừng dao động, hốt hoảng mỗi khi nghe đồn là ngày Chúa gần đến. Tin đồn có thể do người mạo nhận là được thần linh cảm ứng, do bài giảng luận hoặc một bức thư người ta bảo là của chúng tôi. Dù ai dùng cách nào, anh em cũng đừng để họ lừa gạt. Vì trước ngày Chúa đến phải có thời kỳ bồi đạo, và người tội ác, tức là Antichrist, hiện thân của địa ngục xuất hiện. Nó sẽ chống nghịch mọi thần linh, khuynh loát mọi thần thánh được người ta thờ phượng. Anh em không nhớ những ngày còn ở với anh em, tôi đã nói trước rồi sao? Anh em cũng biết rõ ai ngăn cản nó, cầm giữ nó đến đúng kỳ mới được xuất hiện. Quyền lực bí mật của tội ác đã hoạt động rồi, nhưng đến khi nào đấng ngăn cản ra đi thì người tội ác mới xuất hiện được. Chúa Giê-xu sẽ trở lại, dùng hơi thở từ miệng Ngài thiêu hủy hắn, và vinh quang Ngài sẽ tiêu diệt hắn. Người tội ác đến dùng quyền năng Sa-tan lừa dối mọi người bằng đủ thứ phép lạ, dấu lạ và việc lạ. Nó dùng mọi thủ đoạn gian ác lừa gạt những người sắp bị diệt vong, vì họ không chịu tiếp nhận và yêu chuộng chân lý để được cứu rỗi. Do đó Thượng Đế để họ bị lừa gạt, tin theo những lời giả dối. Và cuối cùng mọi người không tin chân lý, ưa thích tội lỗi, đều sẽ bị hình phạt. Thưa anh em tín hữu thân yêu của Chúa, chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Thượng Đế về anh em, vì Chúa đã chọn anh em từ đầu để hưởng ân cứu rỗi. Khi anh em tin nhận chân lý và được thánh linh thánh hóa, Chúa dùng phúc âm kêu gọi anh em, cho anh em chung hưởng vinh quang với Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Vì thế, thưa anh em, hãy đứng vững, giữ gìn các chân lý chúng tôi đã dạy qua lời giảng hoặc thư từ. Cầu Chúa cứu thế Giê-xu Chúa chúng ta, và cầu Thượng Đế Cha chúng ta an ủi lòng anh em, giúp anh em mạnh mẽ thực thi mọi việc thiện lời lành. Thượng Đế yêu thương chúng ta, ban ân phúc cho chúng ta được niềm an ủi vĩnh cửu và hy vọng tốt lành. Đó là chương 2 của thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2. Sau đây kính mời quý thính giả thưởng thức thêm một bản nhạc. Tựa đề là Ngày nay Chúa đến thì sao?
Lâm nay mai chẳng còn nghĩ, ngày nay Chúa đến thì sao? Đại quyền ngự lâm đem nhân ái thông trì, nếu chính hôm nay thế nào? Đến rước tân đường, rước khen tròn đầy.
Sau đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu thư Giăng thứ nhất, chương 3 và câu cuối cùng. Thư Giăng thứ nhất, chương 3, câu 24. Ai vâng giữ các điều răn của Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta là nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Trong câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy Thánh Linh được đề cập đến một cách đặc biệt trong bối cảnh của khúc này. Trong chương 2, Thánh Linh được đề cập gián tiếp khi sứ đồ Giăng nhắc chúng ta về ân sủng mà chúng ta nhận được từ Đấng Thánh và sự sức dầu mà chúng ta nhận được từ Ngài. Dầu và ân sủng đây là do Thánh Linh. Nhưng trong câu này Thánh Linh được nói đến rõ ràng hơn. Ta nhớ rằng Giăng viết cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất là những người gặp nhiều khó khăn, bách hại, đau khổ và bị hiểu lầm. Giăng đã tóm tắt hoàn cảnh lúc ấy trong câu: chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền của ma quỷ. Chương 5, câu 19. Mục đích của Giăng là giúp đỡ, an ủi và khuyến dục những người sống cuộc đời tín hữu khó khăn và bị thế gian chê chán. Ông nói rằng có một số điều mà họ phải ghi nhớ. Trước tiên là họ ở trong mối tương giao với Chúa và bước đi cùng với Ngài. Thứ hai là vấn đề làm con, nghĩa là con cái Đức Chúa Trời. Người tin Chúa phải đạt đến mức đó, không thể kém hơn. Chúng ta không thể nào là tín đồ của Chúa mà chưa phải là con của Chúa được. Nhưng Giăng là một mục sư thực tiễn hơn, nên không thể nói làm con cái Chúa mà không có gì đưa ra làm bằng chứng. Nếu không đưa ra bằng chứng cụ thể thì sẽ không có lòng tin chắc. Bằng chứng thứ nhất là giữ điều răn, làm sự công nghĩa là người công nghĩa như chính mình Chúa là công nghĩa vậy, chương 3 câu 7. Bằng chứng thứ hai là thương yêu anh em chị em. Chúng ta biết mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta thương yêu anh em chị em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết, chương 3 câu 14. Trong câu kinh thánh này, Giăng cho biết một bằng chứng thứ ba về việc chúng ta là con cái Chúa, và đó chính là sự tiếp nhận Thánh Linh. Nếu chúng ta là con của Chúa, nghĩa là Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài. Nếu ai muốn bằng chứng thì đây là bằng chứng, nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Thánh Linh là một đề tài lớn đã được công vụ các sứ đồ bàn đến rất đầy đủ. Tại đây, Giăng trình bày giáo lý Thánh Linh, một tính cách riêng. Ông gồm chung cả cái nhìn khách quan lẫn chủ quan vào một câu, ngắn gọn. Ông nhắc chúng ta về sự kiện lớn lao nhưng đồng thời lại nói ngay đến kinh nghiệm cá nhân. Thánh Linh có mặt trong ngày lễ ngũ tuần mang ý nghĩa nào? Việc Thánh Linh giáng xuống trong lễ ngũ tuần là bước sau cùng trong một loạt những sự việc vĩ đại về chương trình cứu chuộc nhân loại. Khởi đầu là vườn Ê-đen khi con người sa ngã và Chúa phán dạy lời hứa đầu tiên. Sau đó là chuỗi lịch sử ghi lại trong Cựu Ước, nào là cơn đại hồng thủy, tiếng gọi Abraham, việc dân Chúa xuống Ai Cập rồi xuất Ai Cập, vượt biển đỏ. Tất cả những sự việc này đều là các diễn tiến của một cuộc cứu rỗi nhân loại. Sang thời Tân Ước, mở đầu là việc Chúa Giêsu giáng sinh, rồi cuộc hành hình Chúa trên thập giá. Chúa thương nhân loại không phải trong lý thuyết mà hoàn toàn trong nghĩa cử, trong thực hành. Chúa tha thứ chúng ta do việc hy sinh của Chúa Giêsu trên thập giá. Không có việc này sẽ không có tha tội. Việc tiếp theo là cuộc phục sinh của Chúa Giêsu. Đây là một sự kiện lịch sử, và sau đó Chúa thăng thiên. Cuối cùng, Chúa Thánh Linh giáng lâm. Ý nghĩa thứ hai của việc Chúa Thánh Linh giáng xuống trong ngày lễ ngũ tuần là bằng chứng cuối cùng về điều mà Chúa Giêsu tự xưng nhận là con Đức Chúa Trời. Đây cũng là nội dung bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ trong dịp đại lễ đó. Phi-e-rơ bảo mọi người hãy để ý đến biến cố trong ngày đó. Đó là mọi người đều đầy dẫy Thánh Linh và nói các ngôn ngữ khác. Chúa Giêsu mà quý vị loại bỏ đã tự nhận là con Đức Chúa Trời. Ngài đã chết và sống lại rồi. Ngài đã thăng thiên. Đức Chúa Trời theo lời hứa từ nghìn xưa đã ban Thánh Linh cho Ngài để truyền cho dân Chúa. Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Linh xuống cho môn đồ Ngài, và việc xảy ra trong lễ ngũ tuần mạnh mẽ minh chứng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời theo như Ngài đã tuyên bố. Một phương diện khác, việc Thánh Linh giáng lâm có nghĩa là do đó mà cứu rỗi mới lan truyền đến chúng ta trong hiện đại được. Chúa Giêsu trước khi lên đồi Gô-gô-tha đã nói với các môn đệ của Ngài rằng: "Ta đi là ích lợi cho các con, vì nếu ta không đi, đấng an ủi sẽ không đến cùng các con. Nhưng nếu ta đi, ta sẽ sai Ngài đến." Phúc âm Giăng chương 16 câu 7. Nhiều người nói rằng: "Ước gì tôi sống vào thời Chúa ở trên mặt đất để nhìn tận mặt Chúa, thì chắc chắn tôi sẽ tin Chúa hơn hiện tại nhiều." Nhưng như thế là không đúng chương trình của Chúa. Chúa dạy: "Ta đi là ích lợi cho các con." Vì lúc ấy Thánh Linh đến và hoàn thành công việc của Chúa trên thập giá và đem Chúa cứu thế Giê-xu vào tâm hồn mỗi người tin nhận Ngài. Việc Chúa Thánh Linh giáng lâm là để ứng nghiệm lời Đức Chúa Trời đã hứa từ nghìn xưa, như Phi-e-rơ trích dẫn tiên tri Giô-ên về việc Chúa sẽ đổ thần linh của Ngài xuống cho mọi người. Quả thật, Thánh Linh đã được sai đến và ngự trong lòng người. Trong câu kinh thánh mà chúng ta học hôm nay, răng cho biết người tin Chúa là người nhận được ân tứ Thánh Linh. Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta là nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Tín đồ của Chúa Giê-xu hay cơ đốc nhân là ai? Phải chăng đó là một người tốt, có đạo đức, hội viên chính thức của một cộng đoàn dân Chúa, hay là người thường lui tới nhà thờ? Đó không phải là người tin Chúa. Không, người tin Chúa là người thiêng liêng, người có Thánh Linh, người thuộc linh. Có người bảo rằng ta trở thành tín đồ của Chúa Giê-xu rồi về sau nhận ân tứ Thánh Linh, nhưng ta không thể nào là tín đồ của Chúa Giê-xu hay cơ đốc nhân được nếu ta chưa nhận được ân tứ Thánh Linh. Vì có ân tứ Thánh Linh mới là người tin Chúa. Nói như vậy có nghĩa là tái sinh hay là được Chúa ở trong tâm hồn mình. Sứ đồ răng dạy, ai giữ các điều răn của Ngài thì ở trong Ngài và Ngài ở trong người ấy. Răng 14 câu 23 giải thích rõ hơn, nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Đây là những lời giải thích về cuộc hợp một huyền nhiệm giữa người tin, Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời. Câu hỏi đặt ra là, người tin Chúa là gì? Cơ đốc nhân là ai? Câu trả lời đầy đủ nhất phải là, đó là người có ba ngôi Đức Chúa Trời ngự trị trong đời sống người ấy, và người ấy ở trong ba ngôi đó. Vắn tắt là, người tin Chúa là người đầy dẫy Thánh Linh. Câu hỏi cuối cùng là, làm sao ta biết được mình có Thánh Linh? Đây là câu hỏi then chốt. Đây là căn cứ của sự chắc chắn trong niềm tin, nghĩa là làm sao tôi biết Chúa ở trong tôi? Đây là những điều Kinh Thánh Tân Ước dạy. Thứ nhất, những người đã nhận Thánh Linh cảm biết một năng quyền đụng chạm đến mình và hoạt động trong mình. Chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Philip chương 2 câu 13. Đây là một loại sức mạnh can thiệp vào cuộc sống ta. Ta đang đi bỗng nhiên bị bắt lại, lôi kéo đi và ta trở thành một người khác. Nhưng đó mới là khởi đầu. Đó là việc luôn luôn xảy ra khi Thánh Linh bắt đầu hoạt động trong một người. Cuộc sống xáo trộn hẳn lên, có sự ngăn chặn trong dòng sống bình thường. Thứ hai là, sau đó ta nhận thấy mình bắt đầu chú trọng và thích về những điều giá trị cao, nghĩa là những điều thuộc về Thánh Linh. Phaolô dạy, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Roma chương 8 câu 5. Người tin Chúa có năng quyền của Thánh Linh, tự nhiên yêu thích và say mê Kinh Thánh. Người chưa tin Chúa khác hẳn, không bao giờ muốn đọc Kinh Thánh. Lý do là những người ấy chưa hiểu và không có cái ham thích do Thánh Linh đưa đến. Thứ ba, điều tiếp theo là người có Thánh Linh tự nhiên cảm biết mình có tội và không xứng đáng trước mặt Chúa. Những người ấy thấy bản chất của mình là hư hoại và không ưa thích. Đó chính là Thánh Linh đưa ta đến chỗ tin Chúa Giê-xu và hiểu được đâu là chân lý. Chỉ Thánh Linh mới có thể cho ta nhận ra Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời và cứu Chúa của linh hồn ta. Ta từng từ khước Ngài, nhưng khi Thánh Linh mở tâm khai trí, ta hiểu được và tin Ngài. Ta cảm nhận một sự sống mới trong mình. Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà Chúa sống trong tôi. Như lời của Phaolô ghi trong thư Galati chương 2 câu 20. tôi trở thành một người mới khi Thánh Linh ngự vào đời tôi. Thứ tư, kế tiếp là những quả trái của Thánh Linh. Quả trái của Thánh Linh là thương yêu, vui mừng, bình an, thương yêu anh chị em. Một khi Thánh Linh vào cuộc đời, quả trái của Thánh Linh bắt đầu xuất hiện. Ghét tội và ưa thích thánh khiết. Ta tự nhiên yêu thích lời răn dạy của Chúa nữa. Trên đây là tóm tắt về những dấu hiệu của một người có Thánh Linh của Chúa ngự trong tâm hồn. Cũng có những ân tứ khác Chúa ban cho và các khả năng do Chúa hướng dẫn, nhưng căn bản là các điều vừa kể trên đây. Xin nhắc lại các điều này. Thứ nhất, những người đã nhận Thánh Linh cảm biết một năng quyền đụng chạm đến mình và hoạt động trong mình. Thứ hai, người có Thánh Linh nhận thấy mình bắt đầu chú trọng và thích những điều có giá trị cao, nghĩa là những điều thuộc về Thánh Linh. Thứ ba, người có Thánh Linh tự nhiên cảm biết mình có tội và không xứng đáng trước mặt Chúa. Thứ tư, người có Thánh Linh thấy có những quả trái của Thánh Linh trong đời sống mình. Cảm tạ Chúa, vì mặc dù chúng ta xấu xa, tội lỗi, Chúa đã ban cho chúng ta chính Thánh Linh của Ngài. Và cùng với Thánh Linh, Chúa ở mãi trong ta, ở với ta đời đời. Đây là đặc ân, đây là quà tặng vĩ đại nhất, vì chính đấng vĩnh cửu lại vào sống trong tâm hồn nhỏ bé của tôi là một con người giới hạn và cho tôi có thể sống trong Ngài. Chúng ta hãy dâng lên những lời ca ngợi, suy tôn Chúa. Vì ân sủng, lạ thường, huyền diệu của Ngài trong mỗi tâm hồn chúng ta hôm nay.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác, vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.